Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Các hành giả cần phải nhìn thấy được là bản chất của cái lớp thiền thứ nhất gồm có 5 yếu tố mà hành giả có thể phát huy ở mức độ cao cấp, và nhờ đó tất cả những khoái lạc giác quan nó giàu nó có một cái hấp dẫn lực rất ấn tượng, tạo được những cơn nghiền khó quên thì cũng có thể được thay đổi và chuyển hóa một cách nhẹ nhàng. Thứ nhất, nó là thế giới có sự nỗ lực tìm kiếm đối tượng thiền quán cao hơn, có giá trị hơn. Cái thứ hai, nó là một sự nỗ lực đặt tâm ở trong đối tượng thiền quán đó, mà thường được gọi ở trong thuật ngữ thiền học Phật giáo là tầm và tứ. Tức là tìm kiếm một đối tượng cao, đẹp và đặt tâm ở trong đối tượng đó như là một điều kiện để quán tưởng, thì hành giả sẽ bắt đầu vẫy tay chào ở thế giới hưởng thụ thấp kém. Nếu ngàn ngữ phương Tây nói rằng là hãy cho tôi biết hàng ngày các anh chị đặt cái gì thì tôi sẽ có thể đón được cái dòng cảm xúc và tâm tính của anh chị như thế nào. Khái niệm đặt đó như là một sự áp dụng chung cho tất cả những cái cơ năng hưởng thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, chứ không phải riêng con mắt. Hãy cho chúng ta biết được rằng thế giới hưởng thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi của một con người đó như thế nào thì chúng ta sẽ có thể xác quyết được rằng bản tánh, cá tánh, hạnh phúc và khổ đau, những giới hạn của người đó ra làm sao. Chúng ta có thể đoán được đến đúng khoảng 80%. Bởi vì chúng ta là một phần của những giác quan. Hạnh phúc và khổ đau của con người là một phần của tiến trình phản ứng giữa các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó. Kế đến là chúng ta phải tạo ra cho dòng cảm xúc của mình một trạng thái hoan hỷ, nhẹ nhàng thư thái với những giá trị văn hóa, những giá trị đạo đức và giá trị tinh thần, giá trị tâm linh cao. Giữ được cái đó thì những sự hưởng thụ kia sẽ không còn là sự khống chế, đòi hỏi và bức bách mình nữa. Như đó thôi vẫn chưa đủ. Phải tạo ra sự an lạc, tức là cái chiều sâu thật sự. Khi mình thấy được cái giá trị đó nó có thật đối với mình, chứ không phải mình cố tình tưởng tượng ra mà không tìm ra được những cái nhu cầu quý báu như vừa nêu. Và cái thứ năm là trạng thái nhất tâm, tức là sự chuyên nhất, chuyên tâm nhất ý về những giá trị cao trong thiền và quán. Vì nhờ đó sự hỷ lạc, hạnh phúc đó, được kéo dài, được tồn tại lâu dài với mình. Khi tâm được phủ trùm bằng những trạng thái hỷ lạc, an vui với những giá trị của thiền quán thì nó đâu còn có điều kiện để nó bám víu vào những cái thấp hơn. Thế giới của tâm và sự tiếp xúc với trần cảnh là một vòng tròn đang chạy trên một mặt phẳng. Cứ mỗi một đơn vị của thời gian, vòng tròn đó chỉ tiếp xúc ở trên mặt phẳng, tạo ra một góc vuông duy nhất, là chứ không có hai góc vuông tiếp xúc cùng một điểm. Độ trên lệch của cái góc đó, có thể là 0,00001, tức là rất nhỏ. Dù là nhỏ cơ nào thì nó chỉ tiếp xúc ở một điểm để tạo ra một góc vuông thôi. Tâm tiếp xúc với đối tượng trần cảnh cũng vậy. Nếu như cái đường phẳng của tâm được kết nối bằng những trạng thái của hỷ lạc, an vui với những giá trị tâm linh cao, và vòng tròn này của nhận thức đó, nó chạy trên đường thẳng của tâm đó, tạo ra những góc vuông của sự yêu thích về hạnh phúc và giá trị cao cấp, thì lúc đó cái vòng tròn này sẽ không còn điều kiện và một cái niềm ao ước nào để tiếp xúc với một đường thẳng ở bên cạnh đó, đó là đường thẳng của khoái lạc hay là đường thẳng của những giá trị hưởng thụ thấp hơn. Thay thế là một nhu cầu để giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái gì thấp kém. Tương tự, nếu chúng ta áp dụng vào nghệ thuật giáo dục hay là cải tạo trong các trại tù đó, chúng ta phải thay thế tâm của người tiêu cực đó bằng những phương tiện giải trí tích cực. Chẳng hạn như cung ứng rất nhiều loại sách báo viết về điều hay lẽ phải, những gương hạnh trong sáng trong cuộc đời, những giá trị của con người thông qua sự đóng góp, những sự ban đi chứ không bao giờ mong cầu riêng cho bản thân mình, hoặc là những tấm lòng vô ngã vị tha, những hình ảnh liên hệ đến màu xanh, ánh sáng, rồi sự vươn lên, những hy vọng, vân vân. Chúng ta cung ứng tất cả những loại hình vui chơi giải trí mang tới cách như vậy, thì các hình ảnh tiêu cực ở trong não trạng của người này được thay thế dần dần. Chứ vào trong tù mà nhốt cho con người không nhìn thấy được ánh sáng, màu sắc, không giao tiếp với bất cứ một người nào, và không có phương tiện báo chí hay để đọc, thì sự giam nhốt đó sẽ làm cho người này đó bị bế tắc nhiều hơn. Họ dẫn đến một phản ứng tâm lý cốc cằn. Nếu có điều kiện thoát ra, họ sẽ làm tội ác nhiều hơn nữa. Rất ít trong những số đó trở thành một người lương thiện sau khi mãn hạn tù, hay là được dịp tha vào những dịp quốc khánh hay là những ngày lễ lớn của một dân tộc nào đó. Cho nên sự thay thế là một tiến trình giáo dục rất nhẹ nhàng mà hiệu quả của nó rất cao. Muốn làm như vậy và có kết quả như vậy, Phật giáo dạy chúng ta là hãy từ bỏ khi nhìn thấy được cái giá trị rất là giới hạn và thấp kém của lòng tham dục, của thái độ sân hận, của trạng thái hôn trầm, tức là lơ tơ mơ, lờ mờ, không sáng, không rõ, không dứt khoát, thùy miên là giả dười, giặc giờ, mỏi mệt, bần thần, không sảng khoái, nói chung. Và kế tiếp là hai trạng thái tâm lý lăng xăng, trạo hối. Lăng xăng đó có thể được thể hiện qua sự rung đùi, ngồi tròn tay, đứng thì đi thì cũng như chạy, cứ lạc đặt là nó có vẻ hấp tấp, vội vàng mà không có tạo ra một trạng thái chững chạc, an định. Thì trạng thái đó đều gọi là trạng thái trào cử, và nó là một trong những yếu tố làm giết chết đi năng lực của sự an lạc và hạnh phúc. Cho dân gian thường nói là cái người mà đi đánh đồng đưa đó, đánh hai tay, là người đó cực khổ lắm. Người nói thầy nhà Phật là người đó không có hạnh phúc, không có một trạng thái thư thái nhẹ nhàng. Nhưng mà đừng bao giờ tạo ra định lý đảo của quan niệm đó, vì điều đó sẽ sai. Có nhiều người sợ quá này, mặc dù trong lúc mình bị bệnh mà cần đến sự vận động, mà cứ nghĩ rằng là đánh đồng đưa cái tay, hay là ngồi trên cái ghế cao đánh đồng đưa hai cái chân, là làm cho con người của mình bị khổ đau, nghèo khó, vân vân. Bởi vì những chứng bệnh tai biến mạch máu não, hay là những chứng bệnh cần đến sự vận động của cơ thể đó, chúng ta phải làm. Thì trong trường hợp vận dụng làm với mục đích để trị liệu sức khỏe thì nó không được gọi là trào cử. Do đó các nhà sư ở trong các truyền thống tùng lâm ngày xưa đó vẫn học võ, vẫn tập thể dục thể thao mà vẫn không được xem là trào cử, vì trong những động tác thái cực quyền hay là thiếu lâm, những cái vận động đi đứng của tay của chân và những điệu múa tạo ra một bài quyền nhất định nào đó, cộng theo cái ý thức hiện hữu của chánh niệm và chính thức có mặt theo, thì nó vẫn được gọi là một đời sống rất an định. Cái thứ năm là trạng thái hoài nghi, mà gốc rễ của nó là do vì thiếu hiểu biết, là thiếu kiến thức về nhân quả, là thiếu sự học rộng và hiểu nhiều, cho nên là con người dễ dàng nghi vấn, đặt vấn đề. Và nguy hại nhất trong những loại đó là chủ nghĩa xét lại. Trong lúc giao tới với người khác, mình thấy người ta nói tốt, tốt như mình mừng dữ lắm, hạnh phúc dữ lắm, về nhà cái suy nghĩ lại, cái bà này nếu như không có một cái mục đích gì xấu bên trong, tại sao bà nhiệt tình với tôi như thế đó. Cho nên là cái người tốt buồn mà cuối cùng là bị người ta nghĩ qua, giáo đa thành quán. Thái độ của lòng hoài nghi này đã dẫn đến một phản ứng ở rất nhiều người thôi. Tốt nhất là không làm gì điều tốt cho người khác, để khỏi phải đối đầu với những rắc rối do giáo đa thành quả gây ra. Cho nên lòng hoài nghi không chỉ là một cản trở lực cho bản thân mình, vì nó làm cho mình không dứt khoát, không mạnh dạn, mà nó còn làm cho mối quan hệ xã hội giữa mình và người khác bị trở ngại, và nhất là làm cho trái tim nhân ái, tấm lòng từ bi và sự nhiệt huyết dấn thân của người khác đó bị teo lại, bị đốt cháy đi hay bị băng giá. Sau khi thực tập và ba phương pháp thiền quán như vừa nêu, Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục trình bày một vài hình ảnh khác nhau của cái gọi là giải thoát. Cái ý niệm về sự giải thoát ở trong bản kinh này đơn giản lắm nhưng mà rất là hay. Giải thoát không phải là một cái gì đó cao siêu mà một bậc thánh mới có thể có. Giải thoát là một sự cởi trói, là một sự mở cửa, là một sự không vướng bận, đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên là mở cửa trước những thế giới của sự trói buộc, cởi trói từ những gì bị xiềng xích, làm cho tâm trạng, cảm xúc, nhận thức, ứng xử của con người trở nên được thông dong, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Muốn được như vậy đó thì hành giả trước nhất cần phải thực tập phương pháp buông xả. Yếu tố buông xả rất quan trọng. Có bốn đối tượng cần phải được buông xả. Bốn đối tượng này được sắp xếp theo hai cặp phạm trù. Thứ nhất là hạnh phúc và khổ đau. Thứ hai đó, niềm vui và nỗi buồn. Nếu chúng ta để ý cái trật tự của cặp từ được sử dụng, chúng ta sẽ thấy tâm lý học Phật giáo rất là tinh tế. Mình buông á, nỗi buồn thì dễ rồi, phải không ạ? Buông nỗi đau thì dễ rồi, nhưng mà buông cái hạnh phúc và buông cái niềm vui rất khó. Khi con người bám vào những cái đó thì dĩ nhiên nó sẽ kéo theo những cái phản ứng tâm lý là bám víu, chấp trước và tư hữu hóa những gì mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho mình. Chính cái đó tạo ra sự trói buộc. Phản ứng tâm lý tiêu cực thứ hai đó, khi con người quá chú trọng về nỗi buồn và nỗi sầu đó, cái phản ứng tâm lý có mặt trong tình huống này là chúng ta trở nên lạnh giá, chạy trốn, đào tẩu, có mặc cảm, có thành kiến, hoặc là không vui với những đối tượng, với những con người, với những tình huống mang lại hai trạng thái tâm lý tiêu cực đó. Cho nên cái nào cũng dẫn ra những sự trói buộc. Một cái trói buộc và bám víu những cái vui, một cái trói buộc do vì là mình sợ hãi cái buồn. Như vậy làm thế nào để cho tâm con người thoát ra khỏi sự trói buộc đó? Buông xả. Cái động tác buông giống như là mình mở bàn tay ra từ một sự nắm, hay là đó là một cái trạng thái lưu thông không khí. Khi mà chúng ta mở cửa, cửa cái và cửa sổ toang ra thì lúc đó là không khí sẽ được lưu chuyển ở trong phòng. Vậy đó cảm giác khó chịu nè, bực dọc nè, hầm nóng nên không có mặt nữa. Các động tác đó chỉ là một nỗ lực rất đơn giản ở cái nhìn của tâm thôi. Khi tâm buông thì sự chấp mắt sẽ được mở ra. Khi tâm vướng víu thì sự chấp mắt sẽ được bám vào. Cho nên nỗ lực chuyển hóa trong sự buông xả là để cho tâm không bị vướng víu. Đối với thế giới của hạnh phúc và khổ đau, của niềm vui và nỗi buồn đã được kinh qua trước đây, thì lúc đó hành giả sẽ chứng được một trạng thái thiền mà kinh này gọi là trạng thái thiền thứ tư. Nơi đó mọi ý niệm buồn vui đó ta không còn nữa, các ý niệm đối lập của nhị nguyên sẽ được vắng bóng. Buồn vui để lại cõi lòng nhẹ tên. Chúng ta phải tin tưởng cái trạng thái, cái vế thứ hai được kéo theo đó. Cõi lòng nhẹ tên là cõi lòng của hạnh phúc thật sự, cái vượt lên trên cái hạnh phúc đối lập với nỗi đau, cái niềm vui đối lập với nỗi buồn. Cái hạnh phúc thật sự hay là hạnh phúc cao cấp nó phải vượt lên trên những thứ đó, tức là nó không có tính điều kiện nữa. Nào muốn có được cõi lòng nhẹ tên đó thì phải buồn vui để lại, chứ là đừng mang vắt về nhà. Có nhiều người đi làm nghe người đồng nghiệp kể chuyện này chuyện nọ, mà phần lớn là những cái chuyện xấu, những cái chuyện scandal là người ta thích nhớ lắm, nhớ dai, mà không ai cho tiền cũng đi quảng cáo dùng đó. Chúng ta mang cái thế giới của nỗi buồn niềm vui đó về trong nhà, chúng ta giữ lại trong tâm, chúng ta truyền nó qua con cháu của mình, chúng ta bắt những cái lo đó qua nhà những người thân của mình, bạn bè của mình, cho nên cái nỗi buồn đó được lây lan, được truyền bá, được mở rộng. Như vậy là sự trói buộc bắt đầu có mặt. Do đó buông xả là một trong những cửa ngõ đầu tiên và bắt buộc để giúp cho chúng ta có được trạng thái của an vui và hạnh phúc. Thứ hai là hành giả phải quán sát về bản chất của bốn loại giải thoát, tùy theo căn tánh, tùy theo sở trường, tùy theo sở thích mà chúng ta có thể chọn một trong bốn hoặc là chọn tất cả, để giúp cho tâm của mình được quang đãng, được hỷ lạc ở mức độ cao. Phương pháp quán thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát. Phương pháp này là một phương pháp truyền thống của ba đời chư Phật, các vị Bồ Tát, là làm thế nào để phát huy các năng lực đức tính quan trọng nhất của một con người, đó là lòng từ mang lại niềm vui, lòng bi nhổ lên nỗi khổ, lòng hỷ tạo ra niềm vui cho bản thân và niềm vui khi giúp người khác, hay là niềm vui thành của người khác, và xả tức là buông hết tất cả mọi thứ, dầu là tốt và xấu, sau khi làm rồi không để dướng bận nữa. Khi mà hành giả phát huy một cách trọn vẹn và tuyệt đối bốn năng lực từ bi hỷ xả và để cho nó phủ trùm khắp mười phương, và nó phủ trùm toàn thân từ làn da, lớp thịt, các tế bào, các neuron thần kinh, máu huyết, sự sống, ngay cả mỗi một hơi thở hôi hấp ra và vào, các cử chỉ đi đứng nằm ngồi và sự vận động của thân nói chung có mặt các đức tính đó, thì chắc chắn rằng là hành giả này sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái của sân, của hận, của buồn, của chấp, của dướng mắt đối với thế giới của niềm đạo. Cái phương pháp quán thay thế, thấy được giá trị của từ bi hỷ xả thì không ai bám víu vào những cái vô giá trị làm gì. Phương pháp quán tưởng thứ hai để có được sự giải thoát đó là vô sở hữu tâm giải thoát. Tức là hành giả có thể vận dụng và làm cho tâm của mình vượt ra khỏi cảnh giới là ý thức vô biên, tức là có mặt ở mọi nơi, và hướng tâm nghĩ rằng là trên đời này không có vật gì, tức là không có gì cả. Dĩ nhiên phương pháp quán đó chỉ là một công cụ thôi, tức là mình hư vô quá hết tất cả mọi thứ, không có gì, thì lúc đó nỗi đau làm gì có chỗ để bám víu. Mình phải nghĩ rằng là cái tôi này là lớn nè, cái vị trí xã hội của mình là quan trọng nè, nỗi buồn của mình là trở thành phải cần được so dịu, chấn an và chia sẻ ở những người khác nè, thì tất cả những quan niệm đó nó làm cho trở nên quan trọng quá vấn đề, quan trọng quá nỗi đau. Và ai biết vận dụng là quán tưởng vô sở hữu, tức là không có vật gì, không có gì quan trọng, không có gì đáng để chúng ta bận lòng, không có cái gì để chúng ta phải lưu giữ cái đó trong tâm, thì sự quán tưởng này như là một công cụ rất là đắc lực để giúp cho mình phóng thích đi nỗi đau nhẹ nhàng lắm. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là thế giới này là một sự trống không, bản thân mình không phải là một tự ngã, và do đó cũng không có bất cứ một cái ngã sở hữu nào, dù đó là dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, sự đổ vỡ trong mối quan hệ, sự bị ruồng bỏ, hay là sự bị tổn thương, hay là sự bị xúc phạm, hay là bất cứ một cái gì, tất cả những quan niệm, dòng cảm xúc đó vắng mặt hết, nhờ vào phương pháp quán tưởng là không có cái gì. Hay là cái khác dễ hiểu hơn là quán tưởng không có cái gì quan trọng, không có cái gì hiện hữu, cái tôi này không hiện hữu, dòng cảm xúc này hiện hữu, thì nỗi đau, nỗi khổ, nỗi vui, nỗi buồn có chỗ đâu bám víu, thì tự động nó sẽ được cởi trói thôi. Ai mà bị những cái chúng mình xúc cảm đó, hãy nên thực tập những phương pháp quán này. Còn ai bị thua lỗ trong làm ăn đó, thì phải quán là vô sở hữu, thì niềm đau nó bị vơi đi nhẹ lắm, nhanh lắm. Người nào quan trọng quá sở hữu tài sản, ngày hôm nay bị thua hay làm ăn bị thất bại thì nỗi đau nó còn hoài đó, cho nên nó dẫn đến tự tử, vì họ thì thế giới của họ bị sụp đổ rồi, hoặc là bị người ruồng bỏ, hay là kẻ thương yêu mình không có chung thủy, hoặc là bị người bạn đồng nghiệp lừa đảo vân vân, Nhiều người quan trọng quá, nói cho đó là thế giới của có rất nhiều. Nó là thế giới của hạnh phúc, là bầu trời của tất cả. Cho nên khi bị vướng vào trạng thái như vậy, họ cảm thấy là cả thế giới của họ bị sụp đổ, chịu đựng không nổi, dẫn đến những bế tắc. Lần trước chúng tôi có đề cập đến một bác sĩ có một người chồng và đứa con tự tử. Chồng là một kỹ sư, đứa con là một học sinh giỏi. Do vì cái bất hòa trong gia đình dẫn đến những sự hiểu lầm, và cứ nghĩ rằng là bản ngã của mình, cái tôi của mình, lòng tự trọng của mình là bị người thương của mình xúc phạm lớn quá, xem thế giới đó là một cái gì đó mà mình chịu không nổi, cho nên là họ đã tìm đến cái chết. Thì tôi đã khuyên gia đình đó như thế này là đừng để di ảnh trong nhà nữa, hãy đem di ảnh của người chồng, của người con vào trong chùa. Nếu trong chùa đã có rồi thì các di ảnh còn lại đó hãy đốt đi. Tại vì cô bác sĩ này bị vào cái chứng bệnh tưởng nặng lắm. Đến cái ngày khai trường năm Tây tháng 9 thì cô ta nhìn và nhớ đến hình ảnh của các học sinh được cha mẹ trở đến trường học với những niềm vui, với những nụ cười, v.v. Thì nỗi khổ niềm đau gia tăng ở trong lòng cô ta lớn lắm. Gặp chúng tôi cách đây 2 tuần mà cô ta đã nghĩ liên tưởng đến cái ngày khai trường. Mà càng nghĩ ngợi nhiều chừng nào thì thế giới của sự chấp hữu nó lớn chừng đó. Chúng ta nghĩ rằng là khi người chồng mất đi thì mọi hạnh phúc không còn nữa. Khi đứa con á mất đi thì giá trị của việc làm này không còn nữa. Cô ta đã nói với chúng tôi như vậy. Cô ta bảo rằng là bây giờ tôi không muốn đi khám bệnh ai. Lý do thứ nhất là nỗi buồn mình lớn quá, sợ khám rồi đón nhận bệnh sai đó rồi dẫn đến tình trạng chịu trách nhiệm về pháp lý, pháp y. Nhưng cái quan trọng hơn mà cô ta giấu đó, sau đó cô ta mới thổ lộ ra là bởi vì cô ta nói là trước đây tôi đi làm để mang lại hạnh phúc cho đứa con, bao nhiêu tiền bạc tôi dành dụm cho đứa con đã hết, mà bây giờ đứa con đã chết rồi, ý nghĩa của việc làm và gia tài này đâu còn nữa đâu, cho nên làm để làm gì, bao nhiêu tiền mình có được giờ để có thể sống suốt đời được rồi, bỏ ngân hàng mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn sống đủ rồi, không cần phải làm nữa. Như vậy là cái thế giới chấp hữu đó đã làm cho chúng ta trở nên chai sạn trước tình thương, mà nỗi đau của người khác cần được tưới tẩm bởi tình thương này. Chúng tôi đã góp ý với cô ta rằng là có rất nhiều trẻ em cũng đẹp, cũng dễ thương, cần rất nhiều sự chăm sóc của người lớn như chúng ta ấy, thế mà chúng bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Chúng ta vì thương đứa con mình mà không nhìn thấy được cái nỗi khổ đau của những đứa con của những người khác. Thế giới trẻ thơ với hạnh phúc của chúng nó bị cướp đi bởi những người lớn, bởi hoàn cảnh, bởi xã hội, bởi gia đình. Và do đó chúng ta cần phải dấn thân làm việc nhiều hơn nữa để lấy cái tiền lương này giúp cho những trẻ em bất hạnh đó. Thì như vậy là cách tốt nhất để làm cho đứa con bị chết oan, chết uổng có thể được siêu sanh. Và đó là cái cách chúng ta thương đứa con đó nhiều nhất. Thế giới của sự sắp hữu rất nguy hiểm. Ai bị những chứng bệnh cảm xúc nhiều đó thì thế giới của chấp hữu đó là thế giới của tự tử. Cái nỗi đau gia tăng lớn lắm. Thứ tư là quán phương pháp vô tướng tâm giải thoát. Khi vị hành giả không còn tác ý về tất cả mọi tướng trạng, là hành giả hướng tâm an trú vào cái loại định được gọi là định vô tướng, thì lúc đó hành giả sẽ không còn để cho tâm của mình bị vướng bận vào bất cứ một cái gì. Là ai có những cái chứng bệnh mặc cảm về ngoại hình, khuyết tật, hay là những cái chứng bệnh mặc cảm về vị trí xã hội hay là thân phận của mình, là cần phải quán tưởng cái phương pháp thiền này là vô tướng tâm giải thoát, tức là vận dụng cái tâm quán về vô tướng. Chứ là mọi sự vật ở trong cuộc đời này nó không có trướng trạng cố định, và giá trị của sự vật không nằm trong trướng trạng của nó. Ai quán được như vậy, sống được như vậy thì người đó đạt được sự giải thoát khỏi mọi chấp bắt về tướng trạng, mặc cảm về thân phận, về ngoại hình, về vị trí xã hội, về những cái mình có và không có, có kém hơn người khác, không có thua người khác, sẽ được giải phóng rồi. mặc cảm về thân phận kém đó, nếu biết cách vận dụng như trường hợp này sẽ trở thành cái điểm mạnh, tức là biết vận dụng điểm yếu để trở thành điểm mạnh thì chúng ta sẽ trở thành nổi bật hơn. Thí dụ như những người nhức lé gì lùm tam hô tứ súng, đối với người khác là sợ dữ lắm, nhưng mà cái người có học Phật á thì thấy rằng đó là những yếu tố được người ta chú ý nhiều hơn, phải không ạ? Cái người có hai mắt mà nhìn thẳng, thấy nhìn thẳng thì đâu ai qua tao làm gì. Người bị mất lé đang nhìn ở tượng A mà cái người B tưởng là nhìn mình, cho nên nó tạo sự chú ý, rồi biết tận dụng cái đó thì mình sẽ trở thành nổi bật nhiều hơn. Còn lùm ở đâu người ta cũng nhận ra được mình hết, còn mình cao vừa vừa bằng bằng nó giống với những người khác, nó đâu có nổi bật được, phải không ạ? Do đó quán tất cả các tướng không mang theo nó những giá trị nhất định nào cả, mà mọi giá trị chỉ là những hệ mặc ước dựa vào phong tục tập quán, thói quen, sự chấp trước của con người mà nó được định đoạt thôi. Cho nên là người tu học Phật phải bỏ hết tất cả thứ đó để không rơi vào chủ nghĩa mặc cảm hay là chủ nghĩa so sánh để tạo đến sự cạnh tranh hơn thua, lợi trừ lẫn nhau. Quán vô tướng về mọi thứ, không có gì để buồn, không có gì để giận. Cái vô tướng này trong nghệ thuật ứng xử tốt lắm á. Chẳng hạn như mỗi nền văn hóa tạo ra một cái hệ thống mặc ước về ngôn ngữ biểu tượng của văn hóa. Ví dụ như là khi một người nào đó chỉ một ngón tay vô mặt mình như thế này, thì trong rất nhiều nền văn hóa cái này là một sự thách đố, hoặc là một sự chỉ trích, tấn công, v.v. Cái hình ảnh của ngón tay chỏ vào như thế này, nếu mình biết quán vô tướng trong cái ngón tay chỏ đó, mình thấy ồ, người này đâu có ăn hiếp mình gì đâu, đâu có thách đố mình gì đâu, đây là một ngón tay đang giơ lên, bốn ngón kia cụm lại, còn một ngón để ra bình thường. Nếu mình lý giải vô tướng như thế đó thì không có gì bị xúc phạm, không gì bị tổn thương cả. Tâm lý nhà Phật rất hay ở chỗ đó, là dạy chúng ta những nghệ thuật mà mọi thách đố không làm cho tâm của mình bị chao đảo để lao vào vào cuộc và biến mình trở thành một con sói với các phản ứng đối lập khác nhau. Hoặc là một người nào đó người ta không thích mình, tát mình cái bốp trước mặt mọi người khác đó. Nếu mình chấp nhận có một cái tướng là động tác tát tay, cái mặt mình là một cái tướng bị tát vào, cái màu đỏ được ứng lại với các cái vân bàn tay được thể hiện trên má của mình, nhìn vào gương mặt và kêu người ta chụp hình cái gương mặt này đang bị người ta tát như vậy để giữ cái nỗi hận nó thù trả đũa về sau này, để chúng ta đang chấp vào tướng trạng, cái tướng của cái tát, cái tướng của cái dấu ấn cái tát để lại, và cái tát đó tạo ra cái nỗi bị cảm thấy khổ đau rất nhiều người, thì lúc đó nỗi đau sẽ giữ được lâu dài, dĩ nhiên không có lợi cho mình. Lúc đó mình chỉ nghĩ đây là một cái động tác, cái tay đang quơ qua quơ lại mà đụng vào cái mặt của mình, và mình nghĩ rằng đây là một cái đấm bóp thay vì phải đi đến tiệm đấm bóp phải tốn tiền nữa, bây giờ có người đấm bóp miễn phí cho. Đó là chúng ta biết ứng xử theo phương pháp quán vô tướng, thì lúc đó sự trói buộc về nỗi đau, cái tự ái bị va chạm và sự thách đố xúc phạm mình không còn nữa. Nói chung là khi các hành giả biết vận dụng bốn phương pháp quán để tạo ra sự giải thoát trong mọi hiện hữu hay là trong mọi sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời đó, chúng ta sẽ sống rất là an vui. Tùy theo tình huống mà mình vận dụng loại nào có lợi, vận dụng loại nào không có lợi, thì phải biết xử lý nó thì nó mới tốt được. Kết thúc bài kinh thì Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng là ba năng lực của lòng tham, lòng sân và lòng si chính là các tác nhân đã tạo ra mọi tướng trạng của nỗi khổ niềm đau. Hiểu được điều đó thì hành giả cần phải nỗ lực dứt trừ bằng cách là chuyển hóa tất cả mọi loại phiền não liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến ba nguồn năng lực tiêu cực đó, làm cho chúng không còn bất kỳ một cái dây mơ rễ má nào hay là một cái hình ảnh bóng dáng nào với nhiều hình thái khác nhau. Giống như là cây ta la bị chặt đầu, nó không còn tái tạo lại mạng sống lần thứ hai. Cây ta la ở Ấn Độ cũng giống như cây dừa, cây cao của Việt Nam. Nếu quý vị chặt đứt cái ngọn cao, ngọn dừa, thì cây dừa, cây cao nó sẽ bị chết. Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng phương pháp thiền quán để tạo ra năng lực cởi trói, để có được hạnh phúc đó, là phải biết chuyển hóa ở cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó chính là tham, sân và si. Khi gốc rễ được chuyển hóa rồi thì tất cả mọi phản phụ, những cái kéo theo sẽ theo đó được kết thúc thôi. Ngài Sa Lợi Phất Sắc biết rằng là tham, sân và si là một chướng ngại vật cho hạnh phúc, chướng ngại vật của đời sống, chướng ngại vật của tu tập, chướng ngại vật của tất cả các mối quan hệ. Hãy chuyển hóa các chướng ngại vật này, giống như cây cao, cây dừa đã bị cắt đứt mạng sống, thông qua việc cắt đứt cây ngọn của nó, gốc rễ của nó, thì nó sẽ không còn là một nỗi đe dọa và khống chế đời sống hạnh phúc của chúng ta. Để chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có một câu hỏi: có nhiều phương pháp về cách hóa giải nỗi khổ niềm đau, trong đó có hai phương pháp mà con chưa rõ lắm. Thứ nhất, sự vật sự việc như thế nào biết đúng như thế ấy, tức là không thêm mà không bớt của ý thức. Thứ hai, phương pháp quán tưởng, tức là trong lúc quán tưởng các sự vật không còn thấy là sự vật đúng như thật nữa. Ví dụ như có người nói nặng lời, la mắng, làm tổn thương. Thông thường á, khi chúng ta quán nhân quả, tức là sự cam chịu như là một quy luật, hoặc là quán tưởng xem đó như là một vị Bồ Tát thử lòng của mình để mình có được năng lực nhẫn nhục, nhưng nỗi khổ về lời la mắng đó vẫn tồn tại trong tâm thức, thì phải làm như thế nào? Câu hỏi kế tiếp là: hai phương pháp này có mâu thuẫn với nhau hay không? Ở quán tưởng, hay là thông qua phương pháp quán tưởng có nhổ lên tận gốc rễ của khổ đau hay không? Khi nào thì dùng phương pháp nào cho thích hợp? Hai câu hỏi này nó tạo ra rất nhiều câu hỏi hỏi nhỏ liên hệ một cách trực tiếp đến nội dung phương pháp thiền quán, để tạo ra sự cởi trói về tất cả những gì có thể mang lại khổ đau cho mình. Sự vật như thế nào biết và nhìn đúng như thế ấy thì không phải là quán tưởng, mà nó là nhận thức. Nhận thức là khả năng phản ánh bản chất của thế giới hiện tượng đúng như nó đang là. Nếu là quá khứ thì đã là, nếu là tương lai thì sẽ là. Nhận thức đúng những gì đang là thì dễ, mặc dù phải có nỗ lực và đúng phương pháp, bởi vì những cái đó là thế giới hiện thực đang diễn ra trước mắt chúng ta. Như vậy, nhận thức những cái đúng của những cái đã là và sẽ là đó thì khó hơn, vì một cái thuộc về thế giới của những cái đã trôi qua và một cái thuộc về thế giới của những cái sẽ xảy ra. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được những cái đã qua? Các quy luật về nhân quả, về vô thường, về vô ngã, về những quy luật vận hành tâm lý của tâm, vân vân, sẽ giúp cho chúng ta đánh giá đúng về lịch sử, đánh giá đúng về những chuyện đã qua, đánh giá đúng về thế giới cảm xúc, dù là vui hay buồn, của một người nào đó trong thời quá khứ. Trong khi đó, thế giới của những cái mà sẽ xảy ra trong tương lai đó, chúng ta cũng thể sử dụng công thức tương tự để đánh giá. Dĩ nhiên, trong kinh điển nhà Phật liên hệ đến khả năng thiên nhãn thông hay là tha tâm thông. Thiên nhãn thông là biết những sự kiện hiện tượng diễn ra trước một cách rất là chuẩn xác, mà dân gia thường gọi là cái năng lực ngoại cảm, hay là cái nhạy cảm giác quan thứ sáu, vân vân. Nó giúp cho mình hiểu đúng, đoán đúng, lý giải đúng. Nếu như mình không có được những năng lực đó thì vận dụng quy luật nhân quả theo công thức đó. Muốn biết về nhân điều trước, đề trước thì hãy xem kết quả của đề này. Hay là muốn biết những gì thuộc về quá khứ, những cái đã trải qua thì hãy quán sát cái hậu quả đang thấy ở trước mặt. Tương tự đối với tương lai là muốn biết tương lai ra sao thì hãy nhìn thấy hiện tại đang làm gì, thay vì thế nào, động cơ ra sao. Cái quy luật tương tác nhân quả ba chiều quá khứ hiện tại vị lai được cái nhìn phản ánh đúng như sự thật, sự vật đang diễn ra đó là có thể thực hiện được nếu chúng ta biết áp dụng phương pháp nhận thức nhân quả. Khi chúng ta nhận thức nhân quả mà không có sự can thiệp của ý thức nhị nguyên hay là cái ý thức phán đoán tổng hợp quy nạp loại si vân vân đó, thì lúc đó cái nhận thức đó được gọi là nhận thức trực quan. Tâm lý học Phật giáo gọi là hiện lượng, hiện là hiện tại, lượng là nhận thức đánh giá, cái năng lực nhận thức đánh giá một sự vật đang lúc mà nó được diễn ra. Cho nên mình nhìn nó một cách rất là vô tư, không hề có bất kỳ một cảm xúc hay là phản cảm xúc đi theo sau nào, và chính cái đó làm cho thế giới của chúng ta được hạnh phúc. Con người mình trở nên rất đơn giản và nhẹ nhàng, còn thế giới của phán đoán ý thức đó, sau khi trực quan của các giác quan được thể hiện, đó là thế giới của thương và ghét, bạn và thù, tốt và xấu, nên và không nên, tức là thế giới quy định của phong tục, của tập quán, của mặc ước, của chủ nghĩa, của ý thức hệ, của những va chạm, của những đối đầu. Thế giới đó sẽ không làm chúng ta nhìn thấy sự vật đúng như bản chất của nó nữa, mà chúng ta lý giải tùy theo chủ quan của mình, chúng ta lý giải tùy theo quyền lợi của mình, chúng ta lý giải tùy theo lập trường của mình, chúng ta lý giải tùy theo bất cứ cái gì đó mình có thể có hoặc là bị cưỡng bức để có. Trong khi đó sự quán tưởng nó là một sự đánh giá không nhất thiết phải dựa vào những sự vật đang diễn ra như một sự thật đang là. Dữ liệu của sự quán tưởng có thể là cái gì đó thuộc về quá khứ, có thể thuộc về tương lai, cũng có thể thuộc về hiện tại. Cái đối tượng của sự quán tưởng rất rộng, rất sâu. Nhưng mà mục đích của sự quán tưởng là biết vận dụng là một đối tượng A mà ai cũng có thể biết, hoặc là mình có thể biết vận tưởng để tạo ra một hệ quả B, mà tính kết của hệ quả này là một cái tích cực, có lợi, có giá trị, phục vụ cho an vui hạnh phúc của chúng ta. Vận dụng đúng cái công thức như thế đó thì chúng ta được gọi là cái người quán tưởng. Do đó khi quán tưởng á, có thể có một số tình huống là sự vật sẽ không còn được nhìn nhận thấy đúng như là bản chất của nó, tại vì chúng ta đã đưa cái chủ quan vào với một mục đích có lợi, nhưng giá trị và ảnh hưởng của nó sau trạng thái quán tưởng này là điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Cho nên nhà Phật thường dạy các giác quan phải được quan sát như là những công cụ, và do đó chúng ta phải quán tưởng nó như công cụ, mặc dù đến lúc nó vượt ra khỏi công cụ, để chúng ta không bị lệ thuộc, không bị nô lệ bởi nó. Mục đích của sự quán tưởng là một nghệ thuật trị liệu tâm lý để giúp cho mình thoát khỏi cái bẫy của khổ đau. Ví dụ như là chúng tôi có một ly nước như thế này, đang nói chuyện và khát quá phải uống vào. Uống vào xong á, mới phát hiện rằng là trong nước này có những cái viên bột ngọt đã được hòa tan, và người nào đó đã cố tình bỏ nó. Nếu như chúng ta nhận định đánh giá bằng các nhãn quan hay là các giác quan còn lại đúng như sự vật đang là của nó thôi, thì chúng ta chỉ nói đây là một ly nước có bột ngọt là hết. Chúng ta sẽ có được hạnh phúc vì chúng ta không thấy được cái ý đồ, hoặc là chúng ta không cố tình phân tích ý đồ của người đó ở trong hành động bỏ viên bột ngọt vào để làm cho cái người đang nói này bị tắc tiếng, ngày càng tắc tiếng hơn, bị khát nước khó chịu hơn, như là làm cho người đó giãn không thoải mái nữa. Nếu chúng ta vận dụng pháp quán tưởng trong trường hợp này đó, nó tùy theo cái góc độ mà tốt và xấu sẽ bắt đầu có mặt. Ví dụ như cái người đem đi nước lên này là một người mà chúng tôi chưa từng quen biết, chúng tôi sẽ liên tưởng rằng là có lẽ một người nào đó đã thuê anh ta lên đây để hại mình, mục đích là để phá đám mình, hay là tạo ra một cái tình thế ngậm bồ hòn làm ngọt, uống vô thì khó chịu. Mà bây giờ cái ông thầy pháp sư đang giảng về cái chuyện mà giải phóng những mọi sự chấp mắc, mà bây giờ uống vô bỗng chửi, trời ơi, thằng nào nó phá tôi vậy, thì còn gì nữa không à. cho nên phải ngậm mồ hôi và làm ngọt, nó nuốt nắng nuốt cay, đó là nước này ngọt quá, nhưng trên thực tế hốc hác vô cùng. Đó là một cách quán tưởng. Một cách quán tưởng tích cực hơn trong trường hợp của ly nước bị bỏ một ngọt này là mình nghĩ rằng là người ta đang thử mình, xem coi mình đó, có trở nên bình thường hóa mà không quan trọng quá mọi thứ hay không. Và cứ nghĩ không sao, có thêm một hạt bột ngọt hay vài hạt bột ngọt, mặc dầu người ta nói tác hại của bột ngọt có thể làm giảm trí nhớ nè, bệnh tim nè, rồi những phản ứng hóa chất sinh học trong cơ thể bị rối loạn hết, dẫn đến nhiều chứng bệnh khác không lường trước được. Mình nghĩ rằng có vài ba viên cũng chẳng thấm béo vào đâu, thân thể này vốn đã bệnh đặc rồi thì bệnh thêm chút nữa cũng chẳng sao. Cứ nghĩ vậy đó, đó là một quán tưởng. Cho nên mặc dù biết uống vô rồi nhưng mà thôi tôi không sao. Cho nên dầu nó bị có một cách có dụng ý của người khác được sắp đặt, nhưng mà vẫn không làm cho mình có cảm giác đau, nhói, nhức và khó chịu lâu dài. Thì tương tự như vậy, cái ví dụ của câu hỏi này đặt ra là có người nặng lời nè, la mắng làm tổn thương nè. Nếu mà mình quán rằng là đây là một cái loại nhân quả có lẽ là mình đã tạo ra với một người nào đó trong quá khứ, bây giờ mình phải bị chịu lại đó, thì lúc đó mình sẽ trở thành một cái người cam chịu một cách rất tiêu cực, vì chưa chắc là sự lý giải về nhân quả đó là đúng. Là bởi vì bản chất của nhân quả đó không phải là một hệ lý định mệnh. Nếu hiểu rằng này, đây là một cái kết quả trổ ra từ một hạt giống xấu tiêu cực nào đó mình đã làm, thì mình đã chấp nhận đó như là một định mệnh. Có nghĩa là những việc làm xấu của mình trong quá khứ không bao giờ được đổi thay, thì sự chấp nhận đó là chấp nhận sai lầm và tiêu cực hoàn toàn, dẫn đến thái độ an phận thủ thường. Rất nhiều người Phật tử trong chúng ta không hiểu chính xác về nhân quả, vẫn rơi vào tình trạng cam chịu đó, thay vì chỉ cần nỗ lực nho nhỏ là có thể thay đổi. Cái đó số tôi nó vậy đó, đi tới đâu cũng bị người ta la rầy quở mắng, chắc lẽ là mình quở mắng người ta nhiều lắm rồi, thôi giờ ráng chịu không sao. Mặc dù phản ứng chấn an và an ủi như vậy đó vẫn tạo ra một cảm giác thoải mái dễ chịu nào đó, nhưng mà trên thực tế nó sẽ làm cho mình không thay đổi được vận mệnh của mình. Nếu mình thấy người ta la rầy quở mắng mình sai, mình giải thích tôi không có làm việc đó, tôi làm rất là đúng, do đó mong anh mong chị hãy suy nghĩ lại với những dữ liệu tôi cung cấp, thì cái đó đôi lúc có thể suy nghĩ lại và giải phóng cái thói quen ứng xử sai lầm la mắng quở rầy đối với chúng ta. Còn nếu chúng ta không hề nói, cái đó là tôi đã từng làm xấu người khác như vậy cho nên bây giờ tôi phải chấp nhận như một hệ quả, thì như vậy là cái xấu của người ứng xử do hiểu lầm hiểu sai hay là một cá tánh quan quyền của người trên đối với người dưới sẽ được nuôi lớn kéo dài. Như vậy là cái nỗi khổ đau đó sẽ được gia tăng và được nhân bản, không chỉ đối với mình và đối với người ứng xử sai lầm đó nữa. Cho nên đừng bao giờ cứ quan niệm đây là một hệ nhân quả mà mình phải cam chịu. Phần lớn mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đó là cái nhân mới hoàn toàn, nói theo nhân quả của nhà Phật. Chúng ta đã quyết định sai do vì chúng ta không hiểu được hết lợi và hại của nó, hoặc là chúng ta bị mờ mắt, hay là do những cám dỗ nhất định nào đó chúng ta phải lao vào cuộc. Lao vào rồi chúng ta nói cái là số phận của tôi đã như vậy, cho thực tế mình tạo ra số phận rồi mình lại quy kết vào quá khứ. Do đó đừng nên quán tưởng theo kiểu nhân quả để mình phải chấp nhận như vậy. Cái thứ hai, cái cách thức quán tưởng rằng là cái người mà làm xấu với mình, người ăn hiếp mình, người ức hiếp mình là một vị Bồ Tát để giúp cho mình tu tập hành nhẫn nhục, cái đó cũng tốt thôi, nhưng mà mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ giúp cho người kia thay đổi được tánh tình. Đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta là phải nói. Con người được gọi là có phước báo hơn loài động vật là bởi vì con người có khả năng truyền thông bằng ngôn ngữ. Sự phát minh của chữ nghĩa văn tự đó làm cho cái nghệ thuật truyền thông đó được gia tăng, có hiệu quả hơn. Và nhờ đó con người lại có thêm một cái khả năng truyền thông thứ ba là ngôn ngữ của tay chân, qua những hệ mặt ước bằng miệng hoặc bằng chữ viết. Chính vì thế mà nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta phải im lặng thụ động, hãy dùng cái miệng để nói, vì cái nhân quả của con người có được phước báo để có được cái năng lực để nói. Do đó có những cái nói mà lợi ích là cứ nói, biết ta làm sai là không tốt mình góp ý, Dĩ nhiên là phải lựa lời mà nói, nói một cách có nghệ thuật, có đúng thời điểm. Nói có thể tạo ra cái khả năng đừng đẩy người kia vào cái chỗ bế tắc ở chân tường, làm cho người kia đã sai ngày càng sai hơn. Cho nên nói là một sự lựa chọn và đắn đo rất lớn. Như đó, cái quan niệm rằng nghĩ cái người xấu là một vị Bồ Tát, nó chỉ có tốt mà tốt một cách tiêu cực ở bản thân của mình. Rồi thế giới này riết rồi mình không biết ai là tốt ai là xấu nữa. Ai làm xấu với mình cũng là người này là Bồ Tát hết trơn. Vì vậy là Phật và trời hay là những nhân vật vĩ đại trong cuộc đời này còn có giá trị chi nữa. Do đó cách quán tưởng như vậy nó chưa đúng lắm. Nó có thể trị liệu nhất định trong một thời điểm nào đó, nhưng nó không phải là giải pháp. Do đó nếu chúng ta biết nhận thức đâu là một sự thật đang là, và chúng ta biết được là mục đích của việc quán tưởng phải như thế nào, trong tình huống nào sử dụng phương pháp quán tưởng đó, thì chắc chắn rằng là sau khi chúng ta ứng dụng một cách đúng phương pháp rồi, thì lúc đó tất cả những nỗi khổ như là bị la rầy quở mắng đó sẽ không bao giờ còn tồn tại trong tâm thức của chúng ta. Còn nếu như mình quán tưởng cái người làm xấu đối với mình là vị Bồ Tát để thử lòng mình, thì mình có thể vượt qua lúc đó, nhưng mà sau đó mình ức lắm. Chứ cái ông này ông ác quá trời, tại sao tôi phải quán tưởng ổng như là một vị Bồ Tát, phải không ạ? Như vậy là cái ức chế tâm lý đó nó vẫn còn đeo đuổi, nó tiềm tàng, nó càng lớn càng mạnh lên. Do đó nó không đúng phương pháp. Còn chừng nào khi chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng, kết quả nó có tức thời, và sau đó nó không hề có những cái phản ứng phụ, không có chủ nghĩa xét lại, không có những cái nuối tiếc, không có những cái niềm đau, không có những sự tức tối, thì ta biết rằng đây là sự vận dụng phương pháp quán tưởng đúng. Do đó là hai phương pháp là nhìn nhận sự Phật diễn ra như đó, như đó đang là, và phương pháp quán tưởng theo cái cách thức tích cực đó, để nhổ lên nỗi khổ và niềm đau, là hoàn toàn không hề có một mâu thuẫn nào, tùy theo tình huống, tùy theo sự kiện mà chúng ta vận dụng. Quan trọng nhất đó, để cho chúng không mâu thuẫn với nhau, là phải xem chúng như là một công cụ của hạnh phúc thôi, chứ không phải là bản chất của hạnh phúc. Xem nó là công cụ, cho nên nó là một phương tiện để tháo mìn của khổ đau. Còn xem chúng là bản chất hạnh phúc đó, thì các ức chế và phản ứng tâm lý phụ sẽ bắt đầu có mặt. Tại vì có nhiều người không có quen nhận định đánh giá theo trực quan, để hạn chế sự can thiệp và lý giải chủ quan của ý thức, là phải bị buộc làm như vậy, thì lúc đó người đó có thể vận dụng phương pháp quán tưởng tích cực. Chính vì thế mà cái tựa đề của buổi pháp hội hôm nay chúng tôi đã cố tình dùng phương pháp thiền quán và giải thoát. Cái mối dây liên hệ của quán tưởng mà có chất liệu thiền thì mới có thể tạo ra sự cởi trói. Còn quán tưởng mà không có chất liệu thiền đó, nó cỡ trói lúc đó, sau đó nó trói buộc nhiều hơn, bởi vì cái ức chế tâm lý nó vẫn còn tồn tại và tiếp tục diễn ra. Tính từ thiền được sử dụng trong ngữ cảnh này mang một ít đó, là trong thiền đó, bản chất của nó đó, mọi sự chấp mắc phải được buông xả. Mà nãy chúng ta vừa được học là nó có hai cái phạm trù để buông xả. Buông xả khổ và lạc, tức là hạnh phúc và khổ đau, hỷ và ưu, tức là niềm vui và nỗi buồn, phải buông xả hết những thứ đó. Thì sự quán tưởng trong tình huống này nó mới làm cho con người của mình nhẹ nhàng thanh thoát thật sự. Cho nên phải quán tưởng có tên cách là thiền định thì mới có kết quả. Còn bằng không đó, nó sẽ rơi vào sự tưởng tượng, tưởng tượng rằng ly nước này đang bị người ta bỏ vào những chất độc để hại mình, hoặc là mình muốn chứng minh kêu kiểu và gậy ông lập tương ông cho người khác thấy là mình vẫn dưỡng nhân trước này, để cho cái người hại mình á đang đau càng đau hơn. Thì cái đó đều là tưởng mà. Mà dù cái tưởng là tưởng tích cực hay là tưởng tiêu cực, thì giá trị của nó cũng chỉ ở một mức độ nhất định nào đó, không thể nào so bì được một phần rất nhỏ của phương pháp thiền quán hay là quán tưởng bằng thiền. Là chúng ta kết thúc lại tại đây. Rồi kỳ sau sẽ học tiếp các cái chủ đề tổng hợp của bài kinh 44.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908 153 160, email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.